và chữa lành nó là cái cả đời. Em sao không bao giờ mà dừng được cái chuyện em chữa lành được hết á. Chị thường làm gì khi những vết thương cũ trong lòng quay lại? Có những điều tưởng mình đã hoàn toàn chữa lành, nhưng một ngày cảm xúc cũ lại trồi lên làm mình đau lại. Xin lỗi chị vì hơi sến, nhưng mong chị tâm sự thêm trải nghiệm của chị về điều này. Rồi sáng nay Trung nó mới tập thể dục với chị mới nói nó y cái câu này luôn. Nó vũ trụ gửi quà dễ sợ. Chữa lành nó là cái hành trình cả cuộc đời. Có những lúc chị cũng nghĩ là chị đã xong với cái chuyện cũ đó rồi, nhưng mà có một cái gì đó vô tình, một ngày nào đó có sự kiện gì đó xuất hiện, cái câu chuyện cũ đó lại lướt qua đầu. Chỉ khác là hồi xưa chị sẽ nút nó xuống và chị sẽ ai cũng vậy thôi mà, đâu phải riêng gì mày đâu, cần đâu phải. Tụi em thấy bây giờ chị sống một cách đó, chị không có quan tâm đến người khác nhìn thấy chị khóc hay là không, chị không quan tâm. Hồi xưa chị che nước mắt của chị đó, chị khóc một mình, chị không bao giờ. Còn giờ đối với chị, nếu chị cảm thấy chị muốn khóc thì chị khóc thôi. Và chị nói cho em nghe, cái người đánh giá cái khóc của chị hay là cái người mà nhìn thấy nước mắt của chị mà có vấn đề á, đó là những người cần được giúp đỡ nhất. Tại vì cái cuộc đời của họ nó đau khổ mà nó thúi nát tới độ mà họ thấy khóc là một cái sự kinh khủng, thì đối với chị là chị không giúp được họ nữa rồi. Đối với chị á, nó trào lên thì em để cho nó trào lên thôi. Đúng, có thể ví dụ như chị đang ở trong một cuộc họp quan trọng mà chị ngồi đó chị khóc tất nhiên là không được rồi, nhưng mà chị cũng sẽ không để nó quá lâu. Ví dụ sau cuộc họp 2-3 tiếng sau, mà chị có thể ngồi một cái nơi yên tĩnh mà chị có thể chiêm nghiệm cái cảm xúc lúc nãy của chị, chị sẽ cho nó vô thẳng vấn đề đó luôn. Chị sẽ ngồi nói chuyện với chị ở cái phần cảm xúc đó và chị sẽ đối diện với nó. Và chữa lành nó là cái cả đời. Em sao không bao giờ mà dừng được cái chuyện chữa lành được hết á. Tại vì vết thương cũ của em được chữa lành, em cũng sẽ có vết thương mới. Có nhiều vết thương mới của chị lắm chứ. Chị đang có rất nhiều vết thương mới. Bây giờ chị cũng phải học cách chữa cái vết thương mới của chị rồi. Song song với cái điều đó, lâu lâu mấy cái vết thương cũ nó lại trồi lên tiếp. Và không chỉ riêng tụi em đừng nghĩ rồi chị Nhi mạnh mẽ vậy mà có gì chị Nhi không giải quyết được. Đến một lúc em sẽ thấy là em có tài giỏi cỡ nào, em có mạnh mẽ cỡ nào, em có nhiều tài năng hơn người khác chừng nào, em có nhiều tiếng nói hơn người khác chừng nào, hay em có nhiều sức mạnh hơn người khác chừng nào chứ nữa. Sử dụng chính kiến thức của mình và chính cái sự hiểu biết của mình để giải quyết cái vấn đề của mình nó cũng không dễ. Tại vì em là cái người đầu tiên giải quyết cái vấn đề của em phải đi tìm cái con đường đó và em phải chấp nhận em làm sai. Em phải chấp nhận là em sẽ sửa cái con đường đó mắc lỗi nhiều lần cho đến khi em tìm ra một cái con đường đúng đắn, thích hợp với đúng em thôi. Chị đi trên cái chặng đường chị đi á, mỗi chị thấy chị giống như là người tự cầm cái đồ phá đá để tự phá, để mở cái con đường của cuộc đời chị. Và chị nghĩ tất cả tụi em cũng vậy. Chỉ khác biệt là tụi em có những người, người ta chọn đi, người ta thấy đập đá phá đá bằng tay đau quá, lấy cục đá này đá cục đá kia đau quá, rồi quăng thêm vài cái búa nữa đau quá, rồi họ từ bỏ, họ quay trở lại cái hang cũ mà họ đã từng sống, rồi họ ở đó luôn, rồi họ đợi ai đó mở đường rồi họ đi theo vậy thôi, chứ họ không có nhu cầu tự đi mở cái đường của họ. Và nếu như em đã quyết định tự đi khai phá cái cuộc đời, cái con đường của em, thì em phải chấp nhận là em sẽ mang thêm nhiều vết thương, vết sẹo, sạn, đau. Rồi trên cái hành trình đó, vừa mở đường vừa tiếp tục chữa những cái vết sẹo trên người, vết thương trên người, và lại tiếp tục phải đi mở cái con đường đó. Nên mới nói cuộc đời nó không có đơn giản mà. Mình chỉ có thể học để cho mình cứng cáp mạnh mẽ lên để mình đi chiến đấu tiếp thôi, chứ mình không thế nào mà trên cái con đường đó mà em và nhận thức được là mình đang đi cái con đường đó sai nữa. Đó là để mà mình dừng lại, để mình chỉnh sửa nó lại là một cái khác nữa. Nãy chị nói chị sẽ kể chuyện Eva cho tụi em nghe đúng không? Giờ lòng luôn vô với cái này đi. Hồi sáng có kể ở bên The Ikigai, đi qua bên The Ikigai nhấn subscribe đi mọi người. Là 2 tuần nay chị dạy cho Eva tự đi ra ngoài đường một mình mà không cần mẹ nữa. Thì tụi em biết á, khi có con á, mỗi giai đoạn con nó trưởng thành, nó là một cuộc chia tay giữa mẹ với con. Cuộc chia tay đầu tiên đó là mẹ đi làm lại và con không có bú sữa mẹ nữa. Nguyên tuần đó chị khóc, đau, đau khổ lắm, tại con không bú mình nữa. Rồi cuộc chia tay kế tiếp là mình đi làm về trễ và con mình tự ngủ và nó ngủ riêng một mình, nó không cần mình nữa. Một cuộc chia tay khác. Rồi con mình ngày đầu tiên đi vô lớp mẫu giáo, nó không ở nhà mình 24/7 nữa, giờ nó vô lớp mẫu giáo và nó ở với cô nguyên ngày, rồi chiều nó mới về. Rồi cuộc chia tay của dần, bây giờ nó vô lớp 1 rồi đi học thêm những cái khác, rồi nó có nhiều bạn hơn. Yeah. Và đây là cái mà cha mẹ mà không có nhận thức, họ sẽ không biết, đó là họ không cho con họ lớn. Đối với Nhi, Nhi nhận thức được, Nhi cho con Nhi lớn. Thì hai tuần vừa rồi Nhi cảm thấy Eva sẵn sàng rồi, nên Nhi cho Eva đi. Nhi nhờ Eva cái gần nhất đó là đi bộ, giống như mình hồi xưa ở nhà vậy. Ba má nó đi mua giùm tao bịch đường hả, mua giùm tao cái bánh tráng hồi xưa vậy phải không, đưa 500.000 vậy đó bị đi mua. Giờ Nhi cũng vậy, Nhi đưa tiền cái Nhi nói Eva con lại chỗ siêu thị mua giùm mẹ này, cái đi chợ giùm mẹ, đi errand giùm mẹ. Thiệt ra Nhi cũng không cần cái đó, nhưng mà Nhi nghĩ Nhi Eva sẵn sàng rồi mà ở gần nhà cho nên không sao. Nhi đứng từ trên cao, Nhi nhìn đứng từ xa, Nhi thấy nó đi bộ từ từ qua đường, Nhi thấy nó biết đi bộ qua đường rồi, ngó đèn xanh đèn đỏ đường hoàng tử tế rồi, không có ngơ ngơ, hiểu không? Cái lúc đó mình chạnh lòng lắm, mình thấy rồi con mình tự đi một mình được rồi. Cái xong Nhi do giao một cái task lớn hơn, một cái trách nhiệm lớn hơn, Nhi biểu tự đi học võ luôn đi con. Cái nó cũng tự đi mà hôm đó đi học võ, nó đi học 4 tiếng đồng hồ, tại nó bị lạc đường rồi, nó tự kiếm đường rồi, nó tự hỏi người khác rồi nó kiếm được đường về tới nhà. Lúc nó về tới nhà đứng từ trên cao nhìn xuống ứa nước mắt, tại vì mình tự hào về con mình lắm. Gần 7 tuổi mà từ giờ đã có thể tự đi được rồi, thì đúng ở Việt Nam mình thì cũng cỡ đó thôi, 5-6-7 tuổi rồi nó cũng tự đạp xe rồi đi rồi đúng không mọi người. Thì Nhi hồi đó như cũng cỡ tuổi đó à, nhưng mà ở Việt Nam mình là bởi vì ba mẹ bận quá cho nên là mình nghĩ như mình không có sự chọn lựa, mình phải ép con mình đi ra đường sớm, đi trưởng thành sớm thì tao đi tới, tao không phải đưa rước mày. Bên này Nhi cũng vậy, Nhi cũng thiệt ra là Nhi cũng có giúp việc, Nhi cũng không cần phải để cho Eva tự lập sớm như vậy, nhưng mà không biết bên trong mình nó thôi thúc mình một cái gì đó để mình nói là mình phải làm khác đi, mình phải dạy con khác đi. Và cái khó nhất là khi con nó đi về á, Nhi không có òa lên khóc mà Nhi nói trời ơi con giỏi quá, xuất sắc, mẹ tự hào về con. Dạ yeah. Đó là cái khó nhất Nhi phải thay đổi là có trầy trụi không con, rồi sao kể cho mẹ nghe coi, có sợ không, con có sợ không, con có buồn không. Nhi không hề nói chuyện với con như kiểu như vậy, Nhi nói là mẹ rất là tự hào về con. Mà lúc mà nó đeo cái ba lô lên nó bước đi, cái lúc đó Nhi sợ lắm, nhưng mà Nhi cũng dặn với lòng mình là đấy con làm được. Mà cái mặt rất là bình tĩnh, cái mặt, cái năng lượng cũng phải tỏa ra cho nó là mẹ tin con làm được, đừng sợ. Mình phải nói với con mình đừng sợ và con làm được. Và nó đi về cái khuôn mặt nó đầy tự hào. Và sau cái ngày đó, những cái ngày kế tiếp, Nhi nhìn thấy một cái sự trưởng thành rõ rệt bên trong con Nhi luôn. Tức là Nhi nhờ nó đi đâu mua cái gì, nó con đi được đừng lo, giờ con biết rồi. Và nó bị mất cái túi ở trong tàu điện trên cái con đường nó đi, nó cũng biết đi xuống dưới, nó nhờ cái chú ở tàu điện là nó bị mất cái túi màu tím rồi, chú kiếm giùm nó cái túi rồi nó nhờ được, nó tự biết mở miệng nhờ luôn. Rồi xong nó mở miệng nhờ, nhưng mà ông đó không hiểu đó, nó về nhà nó nói Nhi, cái xong Nhi xuống tiếp cái Nhi nói nó là con đi mua đồ giùm mẹ đi, xíu mẹ ký giấy với chú xong rồi xíu mẹ xong mẹ đi kiếm con. Nó nói không, con muốn đứng con ngó coi mẹ làm cái gì để con học, để bữa sau con tự làm. Nó nói câu mà làm cho mình giật mình, đúng không? Tức là nó cũng tự ý thức được là hôm nay mẹ giúp mình một lần thôi, tại vì mình không có biết nói chuyện rõ ràng với cái chú ở trong tàu điện, nhưng mà lần sau mình sẽ phải là người tự làm cái này. Và Nhi nói với bạn nghe, làm mẹ mỗi ngày á, Nhi cũng trên cái, nên Nhi nói cho bạn biết cái thứ bạn biết bây giờ, bạn áp dụng cái thứ bạn biết bạn học vô con bạn, nó là một cái hành trình khác nữa. Tại vì làm con Nhi nó làm sai với đó, nó quên cái túi trên xe buýt đúng không, người khác sẽ chửi mày chứ vừa có chút chuyện cũng quên cái túi đó, mắc tiền ngay chứ không rẻ đâu, bộ đồ vỏ không làm 200+ đô của mẹ nó rồi đó, cái cặp của nó 200+ đô nữa đó, nghe rồi có bao tay rồi nước bình nước này nọ nữa, 600-700 đô của mẹ nó chứ không rẻ đâu. Mất cái túi đó cũng có ít tiền đâu, Nhưng mà đối với Nhi, Nhi để tiền qua một bên. Nhi hỏi Nhi là nó như vừa Nhi la nó có học được cái gì không? Đó không phải là mình khuyến khích con mình quên đồ hoài, nhưng mà Nhi cũng nhận thức được là đây là lần đầu tiên nó đi ra đường, nó sợ, nó bỡ ngỡ, nó hoảng, nó sợ bị trễ chuyến, nó sợ bị lộn tàu, nó đang học. Được chưa? Thì khi bạn học bạn sẽ làm sai, và làm cha làm mẹ mình phải nhận thức được cái này để cho con mình làm sai, và mình không có mắc lại cái lỗi mà ba má mình hồi xưa mắc. Ba má mình hở ra cái gì kha phát và tán vô đầu, đánh vô đầu, chửi mình, đánh mình, quýnh như con chó vậy đó. Nhớ hồi xưa tao nấu cơm tao quên đổ nước miếng mà tao bị quýnh miếng, mà trưa nào cũng bị quýnh á, bởi vì quên nấu cơm mà quên đổ nước. Có nhiều khi mình làm mình đâu có cố ý đâu, nhưng mà bởi vì mình bị đánh nhiều quá cái mình kiểu như mình hoảng sợ luôn á. Thì Nhi không muốn con Nhi lớn lên với một cái tư thế là nó sợ bị làm sai. Nhi muốn nó phải làm sai để nó biết được là con làm sai thì con phải học. Cái quan trọng là mỗi lần nó làm sai, Nhi luôn hỏi là con rút ra được bài học gì. Con biết con làm sai cái đó đó. Ok, rồi giờ mày hỏi con học được cái gì từ cái đó. Tại vì nếu như con không học được gì từ cái sai thì cái sai nó rất là phí. Cái sai đó nó rất là phí nếu mà con sai mà con không biết là con học được cái gì. Giờ thì nó nói là con học được là lần sau con không có bỏ cái túi dưới đất nữa, con sẽ đeo hẳn lên người rồi con ngồi vậy thôi. Rồi có bữa bà cũng ngủ quên trên tàu luôn. Ngủ quên trên tàu xong người ta phải đánh bà dậy. Cái mẹ con ngủ quên trên tàu, hơn là cái cô đó cũng nói trạm cuối rồi cô đánh con ra chứ con cũng không biết con lạc đường về nhà. Dễ thương ghê luôn á. Cái hành trình mà Nhi và các bạn lớn lên cùng với nhau, Nhi dùng từ lớn lên cùng với nhau, tại vì Nhi nghĩ, Nhi đoán cũng có những cái bạn mà cùng tuổi với Nhi đang có con ở cái độ tuổi giống như Nhi. Những cái gì mà Nhi biết, những cái gì mà Nhi áp dụng, những cái gì mà hiệu quả với Eva và Nhi biết là nó tốt cho con của các bạn, Nhi sẽ chia sẻ như lời chị em trong nhà vậy đó. Tại vì Nhi cũng nghĩ là Eva làm được, tại nhiều hồi mình cũng nhìn xuống con mình lắm, mình cảm là nó làm được không trời, nó còn vô dụng lắm. Nhưng mà mấy con vô dụng này nó lại có hay cái chỗ khác, Nhi sẽ nói cho mọi người nghe cái hay của nó. Đi lên tới trường nó không biết nó nhờ thằng nào á, mà mỗi lần đi về đồ vỏ của nó xếp ngăn nắp lắm. Mà Nhi biết con Nhi nó hậu đậu, nó lấy đồ vỏ ra xong rồi nó nhét một ngùi như là cái đống rác vậy, nó nhét vô cái túi chứ nó không bao giờ mà nó xếp gọn gàng vậy hết á. Cái gì hỏi ai xếp đồ cho con gọn, nhờ trong lớp á mẹ, vỏ ra xong nhờ. Rồi xong bình nước lúc nào cũng đầy nước, kêu ai lấy nước giùm vậy, nhờ trai, có trai đúng. Rồi đi học về lúc nào cũng một cặp đầy sô cô la rồi đồ ăn rồi nước ngọt. Cho má mày hơn má mày rồi đó, má mày hồi xưa hả, không có một cái thằng nào nó bu hết mày sao mà nó kêu con còn mới có thêm một bạn mới là dắt con đi ra tới tàu điện rồi đi với con đi vô tàu điện để mà bảo vệ con nữa. Trời, nó mới 7 tuổi mà nó có vệ sĩ đi theo rồi. Anyway, cái được không, mà con này nó nhờ một cách không biết liêm sĩ, hiểu không? Tại vì Nhi là một người rất là tự lập, cái gì mà Nhi làm được là Nhi làm, không có nhờ ai hết á. Cho đến khi Nhi không làm được luôn á thì Nhi mới mở miệng nhờ mọi người, biết không? Còn con này là nó nhờ một cách không có liêm sĩ, nó làm được nó cũng nhờ vậy đó. Rồi nó quên cái thẻ xe buýt của nó mà biết cái thằng đó đi scooter vô tới đó lấy cái thẻ xe buýt ra cho nó, chứ nó không, nó tiểu thư nhất quyết nó không có đi về vô trong đó nó lấy. Thế Nhi mới hỏi nó, trời sao con làm vậy, đồ của con mà sao con bắt bạn con đi vậy? Trong lòng mình cũng thấy tội nhỏ đó lắm, tại nó mới có một chút tuổi đầu mà sao nó ngu gái vậy. Thế xong nó nói, mà cái điều đó là bình thường, sau này con có chồng cũng vậy, cho mày có chồng mày cũng phải học chứ, ít là phải biết chiên cơm chứ. Nó nói không, con đồng ý với mẹ con sẽ học chiên cơm, nhưng mà con học chiên cơm với trứng là để cho con, nó mà muốn cưới con thì nó phải chiên cơm cho con ăn, con không có chiên cơm cho nó đâu, con biết chiên cơm với trứng là cho con thôi. Trời đất ơi, trời ơi, tao kiểu như là tao cũng, nó có mẹ mà nó không nấu được cho con cũng không sao, nó kiếm tiền nó dắt con đi ăn nhà hàng là được. Tao thề tụi bay nghĩ tao bày, tao không hề bày con tao cái khúc này, tao không hề bày nó, tao không biết ở đâu ra, được chưa? Nó khôn lắm, nó biết chứ, nó không có tiền mua đồ ăn cho con, đừng có mơ cái gì. Bây giờ mà đi vô lớp mà nó còn lựa thằng nào mà mua nước ngọt cho con, mua đồ ăn cho con, hầu hạ con thì con kêu thằng đó là boyfriend mẹ nè. Còn thằng nào mà đi vô lớp mà đè con ra quýnh mà bạo lực với con mà Eva đồ cũng không có nói chuyện đâu. Muốn nói chuyện với Eva là ra khỏi lớp là cũng phải dễ thương với Eva, là cũng phải mua đồ ăn cho con, rồi cũng phải cho. Có một cái thằng nhóc nó rất là chung tình với con này, thằng đó là Capricorn, trời dễ thương, nhóc dễ thương vậy. Lúc nào tới cũng biểu bà mua nước cho con nhớ phải mua vậy. Vào mà tới độ tao gặp thằng ông xui dao của tao mà tao bất dị luôn, em xin lỗi anh nghe con gái em nó bao nhiêu tiền gửi lại, không sao đâu em, anh cũng bị sốc lắm nhưng mà thôi không sao đâu, anh mua miết anh quen rồi. À, trời ơi tụi bay phải học cái không liêm sỉ như nó. Tao nói cho mày nghe, nó không có liêm sỉ. Tao nói một cặp đồ ăn sô cô la không, tao thề một ngăn kéo luôn. Chẳng lẽ tháng 4 này tao đem gì cho tụi bay, đồ Eva hốt về không à? Nhưng nó hốt đồ ăn ở đâu vậy tao không biết nữa, mà đâu phải là nhà đói đâu, đâu phải tao không cho nó ăn. Trời đất, hay mà hay, con này nó hay, mà nó hay cái nữa là nó biết dụ đồ ăn của thằng này, cái nó cho cái thằng nó thích, nó cho cái thằng nó thích mà cái thằng đó mà chảnh với nó thì chảnh với tao, tao cho thằng khác, nó vậy đó, chứ nó không phải như chị Nhi đâu. Trời, tao thích mày mà mày thích tao, tao buồn vậy. Nó không, tao thích mày mà em thích tao, kệ mày, tao thích thằng khác. Trời. Nó nói thẳng với chị vậy luôn, mà nó nói chị mẹ con không có thích mấy thằng mà chảnh với con đâu. Con đó đi lại nói chuyện với nó rồi, do you want to be my boyfriend rồi, mà nó còn nói chuyện chảnh với con là con không có chịu đâu. Ok. không, khúc này không giống mẹ nó. Mẹ nó là mẹ nó hồi nhỏ không có được như vậy. Mẹ nó hồi nhỏ không có được mặt dày như nó. Yeah. À, nó vô tư. Vô tư lắm, nó không có để bụng với nó, không có, nó thiệt sự nó không có, nó thiệt sự nó không có quan tâm. Chứ không phải là mình nghĩ là trời cái con này nó có quan tâm đến người khác không. Dạ không, nó không, thiệt sự nó không, nó lạnh lùng với mấy thằng này phải không Huê. Con xe ghi nó hiểu nhau thiệt, tụi nó kiểu như là bụng đẻ ngoài da vậy đó. Cái tao nói là cái tao làm vậy em, mày mà không thích tao hả, vậy mày vậy đó. Ừ, cái này tao không có. Ok, cái này tao mới công nhận là tao phải tập luyện để tao được cái tầng như bây giờ. Còn xe ghi của tao, cho nên tao bảo đảm con tao á, sau này kiếm tiền thì tao nghi ngờ là chắc là không biết có được hay không. Nhưng mà về cái độ mà tán trai với có trai mà gọi là trai mà gọi là đổ với nó thì tao nghĩ là chắc là nhiều lắm, tại tao thấy tình nguyện viên nhiều lắm rồi. Ok. Rồi còn thêm cái đi học võ về nữa, mà còn biết võ rồi nữa, mấy thằng đụng vô mà ăn hiếp nó đâu, nó đâu vừa đâu, vừa biết bẻ tay mấy thằng đó hết rồi. Cho nên là có hai loại trai, loại thứ nhất tới mà ăn hiếp nó bẻ tay, loại thứ hai tới mà tán tỉnh nó hay nó tán tỉnh lại thì nó ok. Rồi tán tỉnh nó xong rồi nó coi là có một đồ mà nó xà nẹo lắm á, khoác vai rồi nó xà nẹo vậy đó, chứ nó nữ tính lắm chứ không phải như mẹ nó. Hồi xưa mẹ nó được dắt đi uống đá ma là sướng gần chết rồi. Nó giờ là mày mua đá ma cho tao chưa đó, nó vậy đó, chứ nó không dắt đách gì hết á. Mày mua đi là tao nói chuyện tiếp, mày mua đồ ăn chưa. Tụi em có tin là chị phạt nó một tuần gì không có cho nó tiền tiêu vặt. Nó kêu không cho là thôi, cái gì kêu ở đùa không cho là thôi hả à? Chứ mày đừng có lo, nó con không có đồ ăn, có trai mua cho không sao, bạn con có tiền không sao. Con tao nó nói chuyện tao vậy đó. Tức là tao phạt nó, tao kêu là mẹ không có cho tiền con đâu, con đi tiêu vặt đâu nghe. Dạ, yeah, mẹ không có cho tiền con đi tiêu vặt đâu đó, mẹ phạt con á, sao sao mày cứ cất tiền ra đi, nó đi tìm cách thiệt. Hôm bữa ông dạy biểu đi siêu thị đưa nó thiếu tiền, cố tình đưa thiếu tiền mà để mục đích là đưa thiếu tiền xong bà về nhà bà lấy thêm tiền, hiểu không? Nó về nhà nó mua đúng cái đó luôn, chị hết hồn, chị kêu ủa tiền đâu con mua vậy. Nó nói con đứng đó xong con nói không biết không có tiền rồi giờ sao đây, không đủ, tự nhiên có cái chú kế bên cho con $2 con gom vô đủ con mua. Tao nói cho mày nghe, con của tao nó về nó nói chuyện nhiều cái tao cũng lật bàn lắm, cho nên chị mới nói cho con em lớn và trưởng thành và tự lập sớm á, vô tình em làm cho nó thông minh lên. Tại vì bây giờ nó đang bị ở cái tình huống đó, nó phải nghĩ cách đúng không? Bây giờ nó không có dựa vô mẹ được. Giờ nó không dựa vô mẹ để nghĩ cách được, nó phải tự nghĩ cách. Mà khi nó tự nghĩ cách, em vô tình phát hiện ra là nó nghệ thuật vãi. Đứng nó than thôi, chết rồi mẹ biểu mua cái này mà giờ không đủ tiền, giờ sao ngó qua ngó lại. Cái chú đó thấy tội nghiệp quá cho $2. Trời đất ơi, không biết ông nào cho nữa, tội chú đó kinh á. Thiệt không? Không, chị không nhức đầu đâu em, chị hỏi nó để chị học lại của nó nữa. Tại vì con nít là cái best để em học á, cái sự vô tư hồn nhiên, sáng tạo, nó nhanh nghĩ ra cách lắm, nó nghĩ ra cách mà tao tụi em nghĩ vậy như vậy, chuyện như vậy nó ở chừng mực nào thôi, chứ có những tình huống đâu có dạy được, đâu có biết cái tình huống nó xuất hiện đâu, nó giải quyết được. Tao cũng bất lực lắm rồi, nhưng mà thôi, chị nghĩ nó là một cái hướng tốt. Con tao không phải hoàn hảo đâu, tao nói rồi, con tao không phải hoàn hảo như tất cả những đứa con khác. Con tao cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của nó là lề mề, lộn xộn, hay quên, để không nhớ cái đách gì hết, vô tư quá nhiều hồi thành vô tâm, nói không biết nói đấy cái gì hết, cái miệng mở miệng ra nói mà không biết nói gì hết, nhiều hồi không thích một cái gì đó hay là không ưng một cái gì đó vẫn cắn răng chịu đựng và làm, bởi vì sợ bạn buồn, sợ cô buồn, sợ mấy người ngoài kia buồn, mệt không dám than tại vì thèm chơi với bạn, xong rồi về nhà đổ đốn ra bệnh. Nó cũng có những cái khuyết điểm của nó chứ không phải nó hoàn hảo đâu. Con tao nhiều khuyết điểm nữa lắm, tao mà kể chắc 7-7, 4-9 ngày cũng hết nữa. Nhưng mà chị tập trung vô cái phần mà nó có điểm sáng để mà chị còn dạy cho nó, để nó còn sống được, em hiểu không? Chứ tao mà biết 7-7, 49 thứ của nó cùi bắp mà tao cứ tập trung vô cái đó, chắc đời nó, chắc nó bất lực lắm, chắc nó uống thuốc tự tử luôn á. Cho nên là chị phải tập trung vô cái thứ mà nó giỏi. Tức là chị biết nó hay quên đồ thì chị nhắc với nó là con quên á, thì con nhờ người giúp, con phải biết mở miệng nhờ. Tại vì bây giờ con đang mắc kẹt, con đang đi ngoài đường, ví dụ điện thoại con hết pin đi chẳng hạn, con không gọi được mẹ, thì con phải biết đường về nhà, con không biết đường về nhà thì con phải nhớ số điện thoại của mẹ để nói với họ, gọi cho mẹ chẳng hạn. Tại vì chị phải cho nó trải nghiệm cả không có điện thoại, rồi không có ai gọi, rồi người dân, rồi phải nhờ người giúp. Xe ghi được cái nó có cái miệng với nó không có liêm sỉ mặt dày. Tao thích cái đó. Ok, tiếp tục nghe xe ghi. Đó, xe ghi được khen rồi đó. Như thường lệ, đừng có quên là like, share và subscribe kênh của Nhi như thường lệ các bạn. Đừng có quên là chia sẻ tất cả các video của Nhi trên tất cả các nền tảng xã hội. Và nếu các bạn thích cái điều Nhi đang làm, nếu như các bạn coi kênh của Nhi mà chưa nhấn subscribe á, thì cái câu hỏi Nhi dành cho bạn là nó miễn phí mà sao không làm đi. Nhấn subscribe miễn phí biết không? Yên tâm đi, tôi không có giàu hơn bởi vì mấy người nhấn subscribe đâu, nhưng mà chắc chắn khi mấy người nhấn subscribe sẽ có một ai đó ngoài kia sẽ coi được cái video của tôi, và không biết được bạn đang cứu được người khác đâu nha. Rồi, bye bye mọi người.